Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Yêu Chúa, vững lòng trong hoạn nạn. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề tài Yêu Chúa, vững lòng trong hoạn nạn phần 1. Chúng ta đã được biết hoạn nạn là gì, quan niệm và thái độ của cơ đốc nhân đối với hoạn nạn ra sao. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo, làm thế nào để đắc thắng hoạn nạn. Để đắc thắng hoạn nạn, Chúa Giêsu phán với môn đồ ngày xưa và cho chúng ta ngày nay rằng, hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Có hai bí quyết để đắc thắng hoạn nạn. Bí quyết thứ nhất, hãy vững lòng. Tấm lòng đo lường mức độ thuộc linh của một người. Người có tấm lòng yếu đuối, run sợ trước những hoạn nạn, chắc chắn người ấy sẽ bị nó quật ngã. Khi Môi-se cử 12 thám tử đi do thám xứ Canaan, cả 12 người đều nhìn thấy sự việc giống nhau. Nhưng 10 thám tử chẳng có lòng tin vào lời hứa của Chúa, nên họ sợ sệt trước dân bản xứ cao to với thành trì kiên cố. Duy chỉ có Ca-lép và Giô-suê có lòng can đảm vì tin vào lời hứa của Chúa. Họ cùng chứng kiến giống nhau, nhưng có hai báo cáo và đánh giá khác nhau, một tiêu cực và một tích cực, theo Dân Số Ký chương 13. Khi Giô-suê được Đức Chúa Trời chỉ định là người thay thế lãnh tụ Môi-se để dẫn dắt dân Do Thái vào đất hứa, thì Ngài phán với ông rằng, ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Đức Chúa Trời hằng hữu ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Theo Giô-suê chương 1 câu 9. Một người chỉ có thể an tâm, vững vàng và can đảm khi người ấy yêu Chúa và nắm chặt lời hứa của Chúa. Trong Kinh Thánh có vô số lời hứa cho những người đắc thắng hoạn nạn như trong bức thư viết cho con cái Chúa người Do Thái, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên, nhưng khi anh em có phần trong sự thương khó của đấng cứu thế bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Theo Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 13. Niềm vui chỉ đến với những người chiến thắng. Nếu chúng ta biết nhờ cậy Chúa, chắc chắn Ngài sẽ ban chiến thắng và khiến chúng ta vui mừng mãi mãi. Sứ đồ Phao-lô cũng vậy. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng sự hoạn nạn sanh sự nhịn nhục. Theo Roma chương 5 câu 3. Sức chịu đựng của chúng ta sẽ được thêm lên khi đắc thắng hoạn nạn trong cuộc sống, vì mỗi lần vượt qua sẽ giúp chúng ta càng có sức đề kháng mạnh mẽ hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 17. Khi đắc thắng hoạn nạn, chúng ta sẽ được Chúa cho dự phần vào sự vinh quang cao trọng, rực rỡ muôn đời với Ngài, cả trong hiện tại và trong tương lai. Chúng ta sẽ được đồng trị với Chúa trong vương quốc của Ngài. Chúa cứu thế Giê-xu dạy rằng, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 11. Phước Chúa ban cho người chiến thắng hoạn nạn bao hàm phước thuộc linh lẫn phước thuộc thể. Đồng thời, Chúa hứa rằng khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Theo Khải Huyền chương 2 câu 10. Một trong những yếu tố giúp chúng ta đắc thắng hoạn nạn là lòng trung tín sắc son với Chúa. Chính tấm lòng trước sau như một sẽ giúp chúng ta thắng hơn mọi hoàn cảnh, ngay cả khi chấp nhận cái chết. và kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Theo Khải Huyền chương 2 câu 11b. Khi con dân Chúa chiến thắng thì được ở đời đời với Chúa trên thiên quốc và sẽ không phải đối diện với cái chết thứ hai dành cho những người chối bỏ Chúa. Hơn nữa, người vững vàng trong hoạn nạn luôn có lòng bình yên vì biết rằng mọi sự xảy đến cho đời sống mình đều nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Lời Chúa Hằng Hữu phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải là tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Theo Jeremy chương 29 câu 11. Joseph đã hiểu điều này khi nói với những người anh đã bán ông làm nô lệ rằng: Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Theo Sáng Thế Ký chương 50 câu 20. Nhận biết chương trình của Chúa cho đời sống mình sẽ giúp con dân Chúa vững lòng trong mọi nghịch cảnh. Giám mục Leonardo Boff thuật lại câu chuyện. Một hôm, người đàn bà mà tôi quen biết từ nhiều năm nay gọi tôi và nói rằng: Thưa giám mục, tôi muốn tiết lộ cho ông một bí mật, xin ông đến nhà tôi. Khi đến nơi, tôi được mời vào phòng đứa con của bà. Đó chính là một quái thai. Đầu đứa nhỏ to như đầu người lớn, nhưng thân mình của nó nhỏ bé tí xíu. Đôi mắt đứa nhỏ nhìn chăm chăm lên trần nhà, lưỡi nó thò ra thụt vào giống như lưỡi của rắn. Tôi rùng mình thốt lên: Chúa ơi! Bà ta nói: Thưa giám mục, từ 8 năm nay tôi săn sóc đứa con này. Nó chỉ biết một mình tôi thôi, và tôi rất hài lòng vì nó. Hầu như không một người nào khác biết có sự hiện hữu của nó. Rồi bà ta kêu lớn tiếng: Chúa là đấng nhân lành, ý cha được nên ở đất như trời. Là người yêu Chúa, chúng ta cần nắm chắc lấy lời hứa của Chúa và nhớ rằng vì ích lợi cho chúng ta mà Đức Chúa Trời cho phép hoạn nạn xảy đến. Có như vậy, lòng chúng ta mới vững vàng trước mọi biến cố xảy đến trong đời sống của mình và luôn giữ lòng yêu Chúa sắt son. Bí quyết thứ hai: Ta đã thắng thế gian rồi. Chúa đã đắc thắng thế gian thù nghịch bằng sự chết của Ngài. Cho nên, trước khi trút hơi thở cuối cùng trong thân xác con người, Chúa phán rằng: Mọi việc đã được trọn. Theo Giăng chương 19 câu 30. Nghĩa là chương trình cứu rỗi nhân loại đã hoàn tất, nên sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá không phải là một sự thất bại mà là chiến thắng. Ngài sẵn sàng ban sự đắc thắng đó cho những ai biết đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Với kinh nghiệm đó, sứ đồ Phao-lô tuyên bố chắc chắn rằng chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Theo Roma chương 8 câu 37. Và trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 57, ông cũng thốt lên rằng: Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Nhìn lại lịch sử dân Do Thái, từ khi Đức Chúa Trời kêu gọi và dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập để bước vào đất hứa, khi họ phải ra đi trong sự khắc nghiệt của thiên nhiên, Đức Chúa Trời đồng đi với dân sự, ban ngày trong trụ mây để che mát, ban đêm trong trụ lửa để soi sáng và sưởi ấm cho họ. Khi dân sự đối đầu với các dân tộc trong hành trình vào đất hứa, thì Ngài cũng giúp họ chiến thắng. Ngài là đấng ban sự chiến thắng cho họ. Vì thế, dân sự đã nói rằng: Chúa Hằng Hữu là cờ xí của tôi. Theo Xuất Ai Cập ký chương 17, từ câu 15 đến câu 16. Trong thời đế quốc La Mã bắt bớ hội thánh, hàng triệu tín đồ đấng cơ đốc phải tử đạo. Có người bị chém đầu, có người bị tẩm dầu đốt thành đuốc, có người bị bỏ vào đấu trường để thú dữ xé xác. Vì thế, họ vào ở bí mật trong những hầm mộ, là nơi vừa ở vừa thờ phượng Chúa và cũng là nơi chôn người chết. Có một lần nọ, một cậu bé tên là Polio, 13 tuổi, từ hầm mộ lên thành phố và bị bắt. Trong một phiên tòa xét xử cậu, vị thẩm phán hỏi:
Ngươi bị cáo phạm trọng tội làm tín đồ của đấng cơ đốc, ngươi có đối chất gì không?
Thưa ông, tôi không phạm trọng tội nào cả. Tôi là một tín đồ của đấng cơ đốc và tôi rất sung sướng nhận được điều ấy trước mặt mọi người.
Làm tín đồ đấng cơ đốc tức là một tên phản quốc.
Tôi là một tín đồ đấng cơ đốc nhưng tôi không phản quốc.
Luật pháp nhà nước cấm ngươi không được làm tín đồ đấng cơ đốc, như vậy thì phải tử hình.
Tôi đành chịu vậy.
rồi người ta ném cậu bé vào đấu trường để thú dữ xé xác. Mặc dù tuổi thơ yếu đuối, nhưng nét mặt cậu bé không lộ vẻ sợ hãi nào. Em chắp tay rồi ngước mắt lên trời mà cầu nguyện rằng:
Lạy Chúa, con về cùng Ngài đây, xin tiếp linh hồn con.
Trong chốc lát, chỉ còn lại đống xương. Cậu bé Bolio đã trung tín với Chúa cho đến cuối cùng, vì cậu biết mình sẽ được sự sống đời đời với Chúa. Đây là chiến thắng mà Chúa ban cho con dân Ngài, ngay cả khi họ phải trả giá bằng mạng sống. Đấng chúng ta yêu là Đấng đã chiến thắng, và chúng ta cũng dõng dạc tuyên bố chúng ta sẽ đắc thắng hoạn nạn nhờ sự chiến thắng của Chúa Giê-xu. Lời Chúa phán trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 33 rằng: Ta bảo các con những điều đó, hầu cho các con có lòng bình an trong ta. Các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Là người yêu Chúa, mỗi chúng ta đều phải đối diện với hoạn nạn. Chúng ta có cái nhìn và thái độ khi đối diện với hoạn nạn như thế nào? Chúng ta đã và đang chiến đấu để đắc thắng, hay chúng ta đang thối lui chạy trốn? Cầu xin Chúa giúp chúng ta tự xét lấy mình để ăn năn, và luôn nhớ rằng Chúa chúng ta là Đấng chiến thắng, để có thể sống xứng đáng và phản chiếu vinh quang Ngài cho những người xung quanh mình. Đó mới thật sự là một đời sống yêu Chúa, vì tình yêu phải được thể hiện qua đức tin và hành động.
Hãy sống như Chúa.